Tại Mỹ Quốc vào những năm cuối cùng của thế kỷ 19, ông Sir Rockwell Lanman và môn đệ là ông Henry Clark Warren sáng lập nhà xuất bản Howard Oriental Series để khuyến khích người Tây Phương lưu tâm đến trí tuệ cổ xưa của người Đông Phương, và để đem lại sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người sống ở hai bán cầu khác nhau. Trong các ấn phẩm do nhà xuất bản này phát hành, có nhiều sách Phật giáo được chuyển dịch từ Bali sang tiếng Anh. Quyển Buddhist in Translation của Warren vào năm 1896, quyển Buddhist Legend của Engel Watson Burlingame vào năm 1921, vốn là bản dịch sang tiếng Anh của quyển Dhammadharma Commentary và bản dịch Sutta Nipata của Lord Summer là những đóng góp quan trọng. Trong sự cố gắng của ông để trình bày Phật giáo cho độc giả Tây Phương, Warren bao hàm luôn trong tác phẩm của ông đời sống Đức Phật, giáo pháp và giáo hội Tăng già. Tất cả đều được trực tiếp tích dịch từ kinh điển Phật giáo chính thống, và như vậy làm cho sách chắc thật chính xác. Tác phẩm này được lưu thông rộng rãi tại Mỹ Quốc, Âu Châu và ở phương Đông, và gần hơn nữa là sách của Đại học Harvard. Bình luận về nhân vật và tác phẩm, Lanman nói: sự ra đời vào đúng thời điểm của nhà xuất bản Howard Oriental Series, nhìn về chung nói lên một cách hùng biện trí sáng suốt phân biện của người học trò, vừa là bạn thân mến và không thể quên được của tôi, Henry Clark Warren, nơi ông ta chung hợp lại không những ý chí và khả năng thành lập cơ quan xuất bản như vậy, mà còn sức học uyên thâm và trí tuệ minh mẫn có thể giúp ông nhìn thấy trước một cách tổng quát sự lợi ích của nó và những gì có thể làm được. Chúng ta đã biết rằng phương Đông có nhiều bài học để dạy phương Tây, dầu là bài học đã tĩnh dưỡng tâm trí hay để giúp phần vệ sinh cho người lính ngoài mặt trận, dầu là nội tại triết học có tính cách thần linh hay trạng thái đơn giản của đời sống, hay việc lấy điều tốt để khắc phục cái xấu, ông ta biết rằng bài học đầu tiên phải dạy là cái thói quen của tâm, đây là điều có thể dạy được. Nếu xét đoán là đúng, nếu các mục tiêu đã thành đạt một cách có đo lường, thì Warren xứng đáng cho người ta tưởng nhớ, không phải chỉ như là một học giả, mà còn là một người yêu nước và thiết thực phục vụ dân chúng. Chúng ta cũng phải ghi nhận nơi đây phần đóng góp quý báu của cố giáo sư Egerton của Đại học Yale vào công trình nghiên cứu kinh sách Pali bằng cách soạn quyển từ điển và phân phạm Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, Reader and Grammar, xuất bản năm 1953. Phật Vai Gontha, một Phật tử người Mỹ đã viết quyển A Buddhist Bible. Từ trước thời Phật giáo du nhập vào Hoa Kỳ, Đại tá Henry Steele Olcott, một người Mỹ đã tham dự nội chiến Mỹ Quốc đứng về phía liên bang đến Tích Lan vào năm 1880 với một người bạn và cũng là đồng nghiệp, và Helena Blavatsky, cả hai đều chọn triết học Phật giáo. Trên một bức tường ở chùa Virajananda Vihara, Weliwata Gel thuộc ven biển miền nam của hai đảo, Colonel Olcott viết những hàng chữ này chứng nhận rằng vào ngày 19 tháng 5 năm 1880, tháng lập phiên hội Theosophical Society, tức là Thông Thiên Học, Madame Blavatsky và chính tôi thọ trì ngũ giới lần đầu tiên với Agni Mana Thamarama Tera tại chùa Virajananda Vihara. Rồi hai vị này thành lập hội Theosophical Society, hoạt động nhằm phục hưng đạo Phật, văn hóa và nền giáo dục Phật giáo, vốn đã tan biến nhanh chóng sau mấy thế kỷ bị ngoại quốc đô hộ. Ta có thể nói một cách chắc chắn rằng Phật giáo đã truyền sang Mỹ Quốc vào năm 1893, nhân kỳ Đại hội các Tôn giáo Thế giới họp tại thành phố Chicago vào năm 1893. Trong kỳ đại hội này, Anagarika Thakmapala, một người Tích Lan và cộng sự viên chặt chẽ của Colonel Onkos đại diện Phật giáo, C.T.S. Stroll của New York mà về sau viết những sách về Phật giáo, có lẽ là người Mỹ đầu tiên theo Phật giáo, ông Quy Y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới với Anagarika Thamapala. Người ta nói rằng cũng vào lúc bây giờ một phái đoàn truyền giáo Nhật Bổn lần đầu tiên đến San Francisco và bắt đầu những hoạt động tại đây. Công trình phục vụ Phật sự của Anagarika. Vào tháng 12 năm 1890, khi Anagarika đến viếng Uttagaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật Gotama chứng ngộ toàn giác tối thượng, ông nhận thấy rằng thánh địa này rõ ràng bị bỏ phế và điêu tàn hoang vắng. Nơi đây với cội Bồ Đề lịch sử, ông phát tâm khẩn nguyện thể ước cứu thoát Uttagaya ra khỏi tay những người ma hăng không phải Phật tử và đem trở về Phật giáo. Sau cuộc tranh đấu dài dẳng và mệt nhọc, Anagarika thắng cuộc và Uttagaya chính thức trở về Phật giáo. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1891, ông thành lập hội Maha Bodhi Society, lúc bây giờ gọi là Uttagaya Maha Bodhi Society. Số đầu tiên của tạp chí Phật giáo Maha Bodhi ra ánh sáng dưới sự chủ biên của ông vào dịp lễ Vesak, tức là Phật đản hay Tam hợp, ngày trăng tròn tháng 5 năm 1892. Bài thuyết trình của Anagarika Thakmapala tại Hội nghị Tôn giáo Thế giới được tiếp nhận rất tốt đẹp. Ông tạo cho người nghe một kích động mạnh mẽ. Sau khi vẽ vang thành công tại Chicago, ông sang Honolulu và nơi đây gặp Madam Mary Foster vào ngày 17 tháng 10 năm 1893. Vị Phật tử có tâm đạo nhiệt thành và giàu lòng quảng đại này là một hỗ trợ hữu hiệu cho Anagarika trong việc hoằng dương đạo pháp. Vào ngày 13 tháng 7 năm 1931, Anagarika Thakmapala gia nhập vào giáo hội Tăng già Phật giáo có pháp danh là Devamita và viên tịch vào ngày 29 tháng 4 năm 1933 tại Sanat, Varanasi, Ấn Độ, nơi Đức Phật thuyết thời pháp đầu tiên vận chuyển pháp luân bánh xe chân lý. Ông hưởng thọ 70 tuổi. Lời nói cuối cùng của ông là: hãy cho tôi tái sanh 25 lần để truyền bá những lời dạy của Đức Phật. Phái đoàn Phật giáo đầu tiên đến Anh Quốc vào ngày 23 tháng 4 năm 1908. Người hướng dẫn phái đoàn không ai khác hơn là Đại đức Ananda Maitreya, một vị tỳ khưu người Anh mà tên ngoài đời là Alan Bennett. Đại đức ở giới tỳ khưu tại Miến Điện và dành trọn đời mình để phục vụ Phật pháp. Chính quyền Light of Asia của Edwin Arnold đã thu hút Alan Bennett vào lúc ấy 18 tuổi về với Phật giáo. Hội Phật giáo ở Anh Quốc và Á Di Lan, Buddhist Society of Great Britain and Ireland, được thành lập ngày 26 tháng 11 năm 1907 nhằm trợ giúp phái đoàn Phật giáo. Hội này hoạt động đến năm 1923 thì được Hội Buddhist Society hiện nay thay thế, cố Mr. Christmas Humphrey là chủ tịch từ lúc đầu. Tại Anh Quốc, Đại đức Ananda Maitreya được sự trợ giúp của một nhóm học giả và thí chủ nhiệt thành như Dr. và Mr. Ray David, Sir Erwin Arnold và Dr. E.R. Ross, chỉ nêu lên trên một vài vị. Duyên dáng và trang nghiêm trong bộ y màu vàng nghệ, Đại đức Ananda Maitreya tạo nhiều cảm tưởng rất tốt cho những ai đến gặp và thảo luận Phật giáo với Ngài. Và những vị đã sẵn có chút ít ý niệm về tôn giáo mới mẻ xuyên qua sách vở cũng trở thành Phật tử. Francis Paul, mà về sau hoạt động mạnh mẽ cho Phật giáo ở Anh Quốc cùng với vợ và các con, là những người đầu tiên tự khép mình vào khuôn khổ Phật giáo. Một cuộc nghiên cứu thận trọng về lịch sử Phật giáo trong thế giới Tây Phương cho thấy rằng đến nay Phật giáo vẫn ở trong tay của một số ít học giả chỉ đứng về phương diện thuần túy học giả để nói đến một tôn giáo sống. Ngày nay thì hoàn cảnh đã đổi thay và hình như Phật giáo đang đứng trước một khúc quanh mới. Nhờ có nhiều tài liệu văn học Phật giáo hơn trước đã được đến tay người phương Tây, và nhờ thỉnh thoảng có những phái đoàn truyền giáo đạo Phật được cơ hội theo đường lối khiêm tốn của mình giúp cho người Tây Phương quen thuộc với giáo lý nhà Phật. Những người Âu và Mỹ đã thông hiểu rằng Phật giáo không phải chỉ là một hệ thống giáo thuyết suông mà còn là một lối sống, một kho tàng kiến thức vô tận, nền tảng tôn giáo của một văn hóa có tầm quan trọng quốc tế. Tuy nhiên không nên quên rằng khúc quanh mới này phần lớn là nhờ công trình vị tha bất phụ lợi của các học giả trong khoảng 100 năm qua. Hội Buddhist Publication Society nhiều chuyển biến đã xảy diễn ở phương Tây trong những năm gần đây. Có một sự quan tâm đến Phật giáo, cả Nam Tông và Bắc Tông ngày càng tăng trưởng. Nhiều hiệp hội, nhiều trung tâm và nhiều nhóm Phật giáo đã được thành lập, và nhiều ngôi chùa được kiến tạo. Sách vở đủ loại, đủ cỡ, đủ hạn, có uy tín hay gì khác, và tạp chí, báo chí, nội san đã được ấn hành hàng ngàn số. Văn học Phật giáo ngày nay cũng như trong quá khứ là phương tiện hữu hiệu để truyền bá Phật giáo sang thế giới Tây Phương. Hội Buddhist Publication Society, viết tắt là PPS, tại Kandy, Tích Lan, đã làm nhiệm vụ truyền thông bằng cách xuất bản hơn 2 triệu sách cỡ lớn và cỡ nhỏ đề cập đến đủ mọi sắc thái của Phật giáo, và phân phối cùng khắp thế giới trên 90 quốc gia. Những sách này là các bản dịch những lời dạy của Đức Phật hoặc trích từ những lời dạy ấy, cung hiến những tài liệu chắc thật từ kinh điển chính thống. Do trình độ văn hóa tiêu biểu và các tác phẩm ấy được học giả và Phật tử mọi nơi nhiệt thành hoan nghênh. Đại đức Niyana Bonika Mahatera, nay đã niên cao tuổi lớn, từ chức ở BPS sau 30 năm phục vụ. Tuy nhiên Ngài vẫn là cố vấn và hướng dẫn tinh thần. Hiện nay vị chủ biên và chủ tịch của hội là một học giả nổi tiếng người Mỹ, Tỳ Khu Pô Thi, với sự phụ tá của một nữ tu sĩ người Mỹ, Aya Niyanasiri. Phật giáo đã tạo được một tổ ấm châu toàn ở Anh Quốc, Hội Buddhist Society of London và ngôi tự viện Buddhist Vihara, cùng với các cơ sở liên hệ đáng được đặc biệt ghi nhận về công trình đem Phật giáo vào Anh Quốc. Cố Đại đức Narada, tăng trưởng chùa Vijayarama, Tích Lan, một nhà truyền giáo tiền phong, và cố Sư Sikriu Yoisa là hai vị có công thành lập chùa Lung Đôn Buddhist Vihara vào năm 1954. Do sáng kiến của vị đại trưởng lão tăng này, một số khá đông các hội Phật giáo được khai sáng ở cả Tây và Đông Phương. Tu viện Sweeter Forest Monastery ở Sussex dành cho chư tăng, và Amaravati Buddhist Center ở Hull, Anh Quốc dành cho chư ni, là hai cơ sở rộng lớn đã thực hiện nhiều công tác đáng được tán dương dưới sự hướng dẫn sáng suốt của nhà sư người Mỹ là Ajahn Sumedho. Quý vị đại trưởng lão tăng Hamalawa Satthathissa Vijayadasi của chùa Vijayarama, Marisi Gunasiri Medagama Varijanyana Guru Neroda Vijayatisi Higoda Khemananda Balangoda Ananda Maitreya và Đại đức Vinita là vài vị trong nhóm chư tăng Tích Lan đã tận tụy nhiệt thành hoạt động cho sự tiến bộ của chùa London Buddhist Vihara và công cuộc hoằng dương giáo huấn của Đức Phật tại Anh Quốc và những quốc gia Âu Châu. Ngày nay ở Anh có một số tu viện và cơ sở hoạt động để truyền bá Phật giáo và đem lại niềm hòa khí giữa các tôn giáo. Berlin Vihara hay chùa Berlin do một người Đức, Dr. Born Danke, sáng lập. Về sau họ German Thamaduta Society của Tích Lan tiếp nhận trách nhiệm chăm lo cơ sở này và một số các nhà sư Tích Lan lưu ngụ tại đó, thỉnh thoảng thực hành tốt đẹp những công tác Phật sự. Đại đức Mahinda của chùa Marirarama hiện nay là vị sư thường trú tại chùa này. Cũng như ở Đức, ở Pháp cũng có một số cơ sở Phật giáo. Gần đây đại đức Parawahera Chandananda với sự trợ giúp của một thiện tín, Dr. Ananda Guru, đại sứ Tích Lan tại Pháp và là thành viên thường trực của hội UNESCO Paris, đứng ra sáng lập trung tâm Phật giáo quốc tế International Buddhist Center tại Paris. Cũng trong thời gian gần đây, hai trung tâm Phật giáo được thành lập tại Ý. Ngày nay trong các thành phố lớn ở xứ Đức có nhiều hội Phật giáo và nhiều trung tâm hành thiền. Hội viên của họ hoạt động mạnh mẽ và ủng hộ ngôi nhà của sự tĩnh lặng, thường ở ngoài thành phố để mở các lớp học, những cuộc hội thảo, những buổi thuyết giảng, các khóa thiền. Tại Đức có nhiều báo chí Phật giáo được phát hành, nhiều sách và một số lớn ấn hành theo loại bình dân đã được xuất bản để kịp thời đáp ứng nhu cầu. Cũng như trong các quốc gia khác, ở đây Đức Quốc sách có một vai trò quan trọng, tuy chậm chạp nhưng vững chắc trong việc truyền bá Phật giáo. Các hội Phật giáo có những hội viên đăng ký trong toàn thể nước Đức, có nhiều ngàn Phật tử và một số nhiều hơn quan tâm đến Phật giáo. Hiện nay Phật giáo đã du nhập vào những lãnh thổ miền Bắc Âu Châu, Scandinavia. Do đó, cũng như ở hầu hết các quốc gia miền Tây, nơi đây có những hội Phật giáo, những nhóm và những trung tâm nghiên cứu Phật giáo và trung tâm văn hóa Phật giáo. Tại Thụy Điển, nữ tu sĩ Amita là nhà lãnh đạo của một hội gọi là Friends of Buddhists, một nhóm người rất hăng say trong những hoạt động Phật giáo. Vài năm trước đây, một ngôi chùa Phật giáo do Đại Đức Baranagama Sumanarathana kiến tạo tại Stockholm với sự nhiệt thành ủng hộ của nhiều thí chủ. Một trong những người đứng đầu các vị này là Dr. Henning Isostrom, luật sư và nhà văn tại Stockholm, là đệ tử của tác giả. Khi nói về Phật giáo trong thế giới Tây Phương, ta cũng nhớ đến Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Mặc dầu một cách chính xác, hai quốc gia này không nằm ở Tây Phương. Đối với người Úc, Phật giáo tương đối vẫn còn mới mẻ. Nhưng để hoằng dương thông điệp của Đức Bổn Sư, một ít vị rất hăng say và tận lực hoạt động một cách chậm chạp nhưng vững chắc bằng cách thuyết giảng, tổ chức các buổi hội thảo và phân phát sách báo Phật giáo. Những cố gắng của họ lúc sơ khởi tạo nhiều thành quả thâm sâu. Ngày nay có nhiều Phật tử ở Úc và ở Tân Tây Lan và một số hội, chùa và trung tâm hành thiền đã được sáng tạo. Trong số đó có thiền viện Wat Buddha Thama Meditation Center, tọa lạc trong một khu rừng 200 mẫu ở Tenmin Hollow, Wiseman Ferry, tại NSW, do Ngài Khanti Balo làm tăng trưởng. Trung tâm Bodhinyana ở bờ thiền viện Bodhinyana ở Serpentine Upper, thiền viện Bodhinyana ở Wellington và chùa Buddhist Vihara ở Auckland, Tân Tây Lan là những cơ sở Phật giáo mới được thành lập trong những năm gần đây do những nhà sư cương nghị người Tây Phương hướng dẫn. Hiện nay trong hầu hết các tiểu bang của Úc đều có chùa hay những trung tâm Phật giáo cả Nam Tông lẫn Bắc Tông. Tại Canberra có chùa Lào, tại Sydney và Adelaide, có chùa Thái. Đại đức Santi Thatra của Tích Đan đã sống ở Australia trong 16 năm trường, là tăng trưởng của chùa Brisbane Vihara. Ngài cũng hoạt động trong 10 năm tại Buddhist House ở Melbourne. Rất gần đây, đại đức Soma của Tích Lan với sự ủng hộ của nhiều thí chủ đã sáng tạo ngôi chùa Melbourne Sri Lanka Buddhist Vihara tại Springwell ở Melbourne. Tại Darwin, một hội Phật giáo hoạt động trong ngôi chùa Darwin Buddhist Vihara. Như vậy, ta có thể thấy rằng tại Úc và Tân Tây Lan, phong trào quan tâm đến Phật giáo đang tăng trưởng mạnh mẽ. Tôn giáo và quốc gia. Tại Úc cũng như trên các lãnh thổ Tây phương khác, có hàng ngàn những tư tưởng gia tự do và bạn của Phật giáo. Một chuyển biến quan trọng đã xảy diễn trong các trường học ở Úc. Bởi vì ngành tôn giáo tỷ giáo, tức là so sánh các tôn giáo, đã được dạy. Với bước tiến này và với tinh thần cởi mở của dân chúng đối với sự lựa chọn tôn giáo, trẻ con học về những giáo huấn và những tập tục cổ truyền căn bản. Nhà trường tổ chức hướng dẫn học trò đi viếng các chùa. Tại nơi đây, trẻ con nghe những lời dạy đặc thù của Đức Phật. Và vài em bắt đầu học trau dồi tâm qua pháp hành thiền Phật giáo. Do nhờ công đức hăng say và không biết mệt của những người Phật tử đầu tiên trải qua bao nhiêu khó khăn và khổ nhọc, mà những sinh hoạt Phật giáo ngày nay không những chỉ tồn tại mà tăng trưởng. Những vị tu sĩ và cư sĩ có tâm đạo nhiệt thành ấy xứng đáng được ra đây một lời tán dương và ca ngợi những cố gắng và nhiệt tâm của họ. Tại Hoa Kỳ, người dân được hưởng tự do tín ngưỡng ở mức độ cao. Nơi đây tôn giáo và quốc gia không tay cầm tay đi chung. Có một bức tường tuyệt đối ngăn cách tôn giáo và quốc gia, được hiến pháp của họ bảo đảm. Như vậy quả thật là một hiện tượng có tính cách đặc biệt Hoa Kỳ. Bởi vì không đâu khác chỉ đến những chính phủ dân chủ có sự phân biệt tôn giáo như thế ấy. Có khoảng 265 môn phái tôn giáo khác nhau được liệt kê trong niên giám năm 1960 của nhà thờ Hoa Kỳ. Vì bản chất tự nhiên của xã hội Mỹ là đa chủng, người dân của họ hoàn toàn được hưởng tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Do đó, thái độ của người Mỹ đối với các tôn giáo khác, nhất là đối với Phật giáo, là hiểu biết và khoan dung rộng lượng. Giáo pháp và giáo huấn của Đức Phật du nhập vào Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hơn 100 năm nay. Kể cả từ thời gian ấy, lý tưởng Phật giáo đâm rễ ăn sâu và giáo pháp được hoằng dương phong phú dồi dào. Con số Phật tử tăng trưởng, Phật tiên với làn sóng di dân từ những quốc gia khác, nhất là các dân tộc Á Châu, và thứ đến với ngày nay càng nhiều người Mỹ hấp thụ tư tưởng Phật giáo. Tại Mỹ Quốc có cả hai trường phái, Phật giáo Theravada, tức là Nguyên Thủy, và Phật giáo Mahayana, tức là Đại Thừa. Không phải như giáo phái Theravada, giáo lý Mahayana Đại Thừa khác biệt từ quốc gia này đến quốc gia khác. Trung Hoa, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bổn, Korean Buddhist và Việt Nam. Trong mỗi chùa Phật giáo đều có tín đồ người Mỹ. Mặc dù có những phong tục tập quán khác nhau, được tổ chức khác nhau và giảng dạy dưới hình thức khác nhau, tất cả những giáo phái Phật giáo đều bước theo dấu chân của Đức Phật Gotama và thực hành giáo lý căn bản của Đạo Phật, tức là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Cũng như nhau trong các trường phái, tất cả những người Phật tử đều theo giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật, tất cả đều cố gắng sống phù hợp với bát chánh đạo. Nhiều trung tâm thuần túy giáo lý Theravada, tức là Nguyên Thủy, đã được thành lập ở Hoa Kỳ. Vào năm 1964, Ngài Madihi Vanyasila Sanganayaka Mahatera, tăng trưởng của tu viện Sri Vasinyana Thamayatana, trung tâm huấn luyện tăng chúng ở Tích Lan, đến viếng Hoa Kỳ. Kết quả là ngôi chùa Theravada Buddhist Vihara đầu tiên được kiến tạo tại Washington DC vào năm 1965. Đại đức Dikwila Vijayananda Mahathera của Tích Lan, với sự trợ giúp của tác giả quyển sách này, khai mạc ngôi chùa Theravada Buddhist Vihara đầu tiên tại Toronto, Canada. Hiện nay, Đại đức Bunyaji Tích Lan là tăng trưởng. Chùa này là chi nhánh của Washington Vihara. Vào lúc sơ khai, những vị đại trưởng lão Vijayananda, Gunaratana, Vijayadasi và Đại đức Vinita hoạt động tích cực để củng cố và duy trì vững chắc ngôi chùa Washington Buddhist Vihara. Về sau, một vị tỳ khu người Mỹ, Đại đức Vô Thi lưu ngụ tại đây 3 năm và thực hiện nhiều công tác hữu ích, đặc biệt là sắp xếp quy củ những tác phẩm văn học. Ông Michael Rome, Phật tử người Mỹ, là một thành viên làm việc rất có hiệu quả từ lúc chùa mới bắt đầu hoạt động, và ông giúp rất nhiều trong công việc tổ chức thư viện Vihara Book Service. Đại đức Thamasiri, người Tích Lan, hiện là tăng trưởng ngôi chùa này. Đại đức Gunaratana là chủ tịch sáng lập thiền viện Pavana Society ở West Virginia. Tại New York City, Đại đức Kurunegoda Piyatisa là sáng lập viên và tăng trưởng chùa New York Vihara. Tại Los Angeles, quý vị đại trưởng lão Vijayadasi và Tamara Rama với sự hỗ trợ của những thiện tín cư sĩ sáng lập ngôi chùa Los Angeles Vihara, và ngài Tamarama là tăng trưởng chùa này. Quý vị Mahathera, Vijayananda, Ratanasara và Ananda, người Tích Lan, sáng lập ngôi chùa Dhammavijaya Buddhist Vihara tại Los Angeles. Một thanh niên từ Hay, Hòa Lan, được dịp trở thành quen thuộc với Phật giáo và vào năm 1977 gia nhập vào giáo hội với pháp danh là Dhammaviranatha. Dũng khí can trường và tinh tấn không lay chuyển, ông sáng lập trung tâm Bodhayana Center tại Hay vào năm 1978 với sự bảo trợ của một số ít Phật tử Hòa Lan. Từ lúc ban sơ, nhà văn này được cử làm bảo trợ viên của trung tâm. Trong vòng 25 năm qua, Đại đức Dhammaviranatha đã thực hiện những công tác của người chủ của một cơ sở nhỏ bằng ngòi bút và miệng lưỡi, tổ chức những hội Phật giáo tại Hòa Lan, thuyết cả trăm bài giảng về giáo pháp và hướng dẫn những buổi hội thảo và các khóa thiền. Với sự trợ giúp của những vị thiện tín, Đại đức viết và xuất bản nhiều sách Phật giáo bằng tiếng Hòa Lan và tiếng Anh. Nhóm hoạt động của Đại đức cũng chuyển dịch nhiều sách Phật giáo sang tiếng Hòa Lan. Chính Đại đức đã chuyển dịch và xuất bản quyển The Buddha Asempet của người viết. Giờ đây, số hội viên của trung tâm đã gia tăng. Con đường đã được cẩn đá để thành lập một trung tâm hành thiền trong làng mạc vắng vẻ. Những người Phật tử Á Đông tại Hòa Lan cũng tận tình ủng hộ trung tâm. Ông Upasena de Siva, người Tích Lan, là một thí chủ trung kiên từ lúc sơ khởi. Tại Amsterdam, một nhà sư Thái, Đại đức Metta Vihara khai mạc chùa Buddha Vihara, trung tâm Sattha Tissa Buddhist Center được thành lập ở Anh. Bác sĩ Muhiro Nun de Vezevedo với sự trợ giúp của Đại đức Anuruddha thành lập trung tâm Phật giáo tại Rio de Janeiro, Brazil, Ba Tây. Người viết sách này hoạt động với họ và kết quả là một trung tâm hành thiền được sáng lập gần Rio de Janeiro tại Santa Teresa vào năm 1970. Hiện nay, Đại đức Buhunwil Vipassa Thera là trụ trì của trung tâm này. Phái đoàn truyền giáo đạo Phật đầu tiên đến miền Tây Phi Châu do người viết sách này đảm nhận đến Ghana vào năm 1967. Về sau, ngôi chùa Buddhist Vihara được kiến tạo tại Dar es Salaam, Tanzania. Vị trụ trì của trung tâm hiện nay là Đại đức Thamasena. Tại nhiều đại học Hoa Kỳ có những phân bổ triết học và tôn giáo, trong ấy Phật giáo là một môn học Ở các đại học này, tôn giáo được thảo luận dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Như ở Howard University chẳng hạn, sinh viên được khuyến khích khảo sát tôn giáo trên phương diện tâm lý, triết học, xã hội và tiến trình phát triển lịch sử và nghiên cứu vấn đề lý thuyết và luân lý trong sự dị biệt giữa các tôn giáo. Không phải như ở các trường cao đẳng của nhiều xứ khác tại miền Đông cũng như miền Tây, phần lớn các trường cao đẳng Hoa Kỳ khuyến khích nghiên cứu ngành học so sánh các tôn giáo. Các sinh viên lấy làm thích thú nghiên cứu và thảo luận những tôn giáo khác nhau trên thế giới. Họ nghiên cứu Phật giáo và những tôn giáo khác để tìm hiểu nhiều hơn bề sâu tôn giáo và văn hóa của các dân tộc Đông Phương. Tuy nhiên, ta phải nói rằng nhiều người Mỹ rất thích thú lưu tâm đến Phật giáo. Họ nhận định rằng Phật giáo có phần ấm áp hơn là họ tưởng. Tự do tư tưởng và tự do ngôn luận mà Phật giáo rất chú trọng. Và lời kêu gọi những ai muốn tìm hiểu hãy đến và khảo sát, chứ không phải chỉ mù quáng tin suông và quan niệm không đặt thần linh làm trung tâm và không hướng về thần linh của Phật giáo đã làm say mê nhiều người Mỹ. Mỹ quốc vừa mới 200 tuổi, vậy mà giáo pháp của Đức Phật đã đâm sâu gốc rễ vào xứ này. Cùng khắp nơi, giới trẻ không tìm thấy thích thú trong những tín ngưỡng độc đoán. Những tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học phần lớn thuộc về vật chất. Và do vậy, thế hệ trẻ đã chán ngán với cuộc sống xa hoa, giờ đây họ mong tìm trạng thái thanh bình tĩnh lặng của nội tâm. Thế hệ trẻ đây lấy làm khó chịu với bản chất độc đoán, muốn dồn ép, nhét vào đầu họ đức tin mù quáng, hướng về tôn giáo cởi mở và rõ ràng minh bạch của Đức Phật. Họ quay về Phật giáo để giải cơn thèm khát kiến thức đạo đức. Vấn đề căn bản của thế giới Tây Phương là vấn đề tâm lý. Giới trẻ trên thế giới mong tìm thỏa mãn nội tâm. Sự tin tưởng mù quáng suông trong một tôn giáo đang nhanh chóng tan biến. Ngoại trừ một tôn giáo trau dồi lối nhìn cuộc sống theo phương cách dân chủ và khoa học, tôn giáo không có tương lai bất luận ở đâu trên thế gian. Mặc dầu Phật giáo không dạy khoa học, giáo huấn của Đức Phật rất thích hợp với khoa học. Cũng như trong khoa học, trong Phật giáo có nhu cầu khảo sát và chứng nghiệm. Dầu sao Phật giáo và khoa học là hai lĩnh vực khác nhau. Khoa học đề cập đến những sự vật vật chất, trong khi Phật giáo đề cập đến tâm và những yếu tố tâm. Quả thật chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học, một thời đại mà con người chỉ chấp nhận điều gì là chân lý sau khi đã thận trọng quan sát và trắc nghiệm, thay vì tin tưởng suông. Với những tiến bộ mới đây của khoa học, lối nhìn của con người ngày nay càng trở nên thuần lý và đức tin mù quáng đã nhanh chóng tan biến. Dù người chỉ trích Phật giáo có nói thế nào, người học Phật giáo thời nguyên thủy một cách vô tư sẽ nhận thấy rằng những nguyên tắc căn bản của Phật giáo ăn nhịp hòa điệu với những phát minh khoa học. Lối nhìn có tính cách khoa học được nhấn mạnh trong Phật giáo khi Đức Phật nói với người hoài nghi và với những tâm hồn tìm tòi hiểu biết. Giáo lý này phải được khảo sát, phải được thấy và không phải chỉ để tin suông. Quan sát và trắc nghiệm là hai phương pháp căn bản của khoa học, có một vị trí nổi bật trong Phật giáo. Đức Phật tuyên bố rằng giáo pháp là tự do và bình đẳng cho tất cả. Ngài không giữ lại gì và không bao giờ muốn bắt ép, chắc chút nơi tín đồ một đức tin mù quáng và vâng dạ phục tùng Ngài hay giáo huấn Ngài. Ngài chú trọng đến quan sát và trắc nghiệm, khảo sát phân biệt và sáng suốt tìm hiểu bằng những ngôn từ khẳng quyết. Ngài khuyến khích phân biệt khảo sát khi ngỏ lời với những người Kalama trong bài kinh được gọi là rất đúng là hiến chương của tư tưởng tự do. Có nhiều chỉ dẫn rõ ràng cho thấy rằng ở Tây Phương ngày nay, một số rất lớn những người có suy tư quay về giáo huấn trong sáng và hợp lý của Đức Phật với lòng khâm phục và tri ân. Nhu cầu chánh yếu và khẩn thiết nhất là sách tốt, những giảng sư để thuyết pháp và hướng dẫn những cuộc hội thảo, những thiền sư để mở các khóa thiền, phải tăng trưởng gấp đôi những hoạt động về giáo pháp và mạnh mẽ thúc đẩy thêm những sứ giả đem giáo pháp đến người. Giáo huấn của Đức Phật phải được trình bày như là những gì thật sự thiết yếu và thích nghi với khuynh hướng tư tưởng hiện đại. Trong cuộc mưu tìm chân lý và thực hiện thỏa mãn nội tâm, giới trẻ trên thế giới có thể hướng về con đường chân chánh xuyên qua giáo lý của Đức Phật và pháp hành thiền. Điều cần phải quan tâm chú trọng đến là nồng cốt của giáo pháp, tức là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là Phật giáo thực hành, một giáo lý dành cho con người tự do. Nó không có nhãn hiệu, không có hạn định về thời gian, không gian và chủng tộc. Nó là một giáo lý của mọi thời đại. Người sống trong giáo pháp đem giáo pháp là ánh sáng, có thể thấy giáo pháp và tự mình chứng nghiệm, không thể trao truyền cho ai khác mà phải tự mình chứng ngộ. Bhāgavata-gītā chú giải bài kinh Sīgala Sutta, một bài giảng về luân lý Phật giáo, viết: giáo lý của Đức Phật về tình thương và thiện ý giữa người và người được dạy trong luân lý gia đình và xã hội với nhiều chi tiết bao quát hơn nơi nào khác. Và chỉ đến ngày nay chúng ta có thể nói rằng Vinaya hay khuôn khổ kỷ cương là nền móng căn bản của những gì lợi ích cho con người. Trí tuệ mà suy tưởng đến nó trong sạch và rộng rãi đến độ ngày nay, tại đây nó vẫn còn mới mẻ và thực sự cần thiết như thuở nào tại Rajagaha. Hạnh phúc thay xóm làng và gia tộc nào sống theo ven sông Hằng, nơi mà dân chúng tràn đầy tình huynh đệ tương thân tương ái và tinh thần công lý phảng phất thổi nhẹ xuyên qua những lời chất phác và đơn giản. Không kém hạnh phúc hơn xóm làng và gia đình nào sống theo ven sông Tham ngày nay mà những lời ấy thấu đến tai. Hội World Fellowship of Buddhists với sự tham dự của những nhà lãnh đạo Phật giáo trong 29 quốc gia đã được khai mạc tại Tích Lan vào năm 1950. Bác sĩ Malala Sekara được cử làm chủ tịch sáng lập của hội. Những nhà lãnh đạo thanh niên Phật tử từ 35 quốc gia cũng khai mạc hội World Fellowship of Buddhists tại Tích Lan vào tháng 5 năm 1972. Ông Nemsari Mutukumara được cử giữ chủ tịch sáng lập của hội. Bức thông điệp Vườn Lộc Uyển là cách mạng tư tưởng và đời sống của nhân loại, mặc dầu đã được truyền đi từ 2.500 năm về trước tại Sanat, Varanasi. Thông điệp này đã ôn hòa du nhập vào tận những góc trời xa xôi của quả địa cầu, dạy dỗ và hướng dẫn nhân loại trên đường giải thoát. Trong thời gian 25 thế kỷ qua, giáo huấn của Đức Phật và bức thông điệp mà Ngài gửi đến nhân loại đã được trắc nghiệm trên hòn đá thời gian. Thông điệp hòa bình và khoan dung đại độ có tính cách phổ cập của Ngài thu hút chúng ta ngày nay, mặc dầu địa lý mênh mông và những chuyển biến xã hội theo thời gian dài dẳng và đầy biến cố đã thay đổi điều kiện của thế gian.